Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình kỳ này là kỳ thứ 80 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat, ông có điều gì để cần thông báo đến cho quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn và quý thính giả của Đài Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, khi chương trình này được phát thanh thì nó nhằm vào dịp Ngày Quân lực 19 tháng 6. Và nhắc lại Ngày Quân lực 19 tháng 6 năm 1965 thì các tướng lãnh đã đứng ra nhận trách nhiệm để bảo vệ miền Nam cũng như là bảo vệ cho nhân dân với cái phương châm là bảo quốc an dân. Và trong một cuộc chiến đấu với lại Cộng sản để bảo vệ miền Nam thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh rất nhiều, kể cả những thường dân vô tội nữa. Cho nên nhân ngày quân lực này, xin phép Nam Anh cũng như quý chiến hữu cho tôi được thắp một nén tâm nhang để dâng lên tất cả các anh linh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì hai chữ tự do. Và thưa Nam Anh, trong tuần này tôi có nhận được một cái thiệp mời của Hội Biệt Đồng Quân tổ chức đêm hội ngộ với chủ đề là Bạc Màu Áo Trận, sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại nhà hàng Hắc Phết Môn. Nhờ trước khi đi về chi tiết cái chương trình này thì xin phép Nam Anh cũng như tất cả quý vị cho tôi gửi lời kính trọng, lời chào trân trọng nhất đến tướng Biệt Động Quân Phạm Duy Tất. Ông coi như là một con chim đầu đàn trong Biệt Động Quân tại vùng này. Và chính nhờ ông mà Hội Biệt Động Quân đã trở thành một trong những hội đoàn đi đúng hướng nhất trong cái giai đoạn hiện tại, tức là trùng tu lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Mặc dầu là tôi có gọi anh Nguyễn Sinh, hội trưởng Hội Biệt Động Quân, và anh Hào là hội phó đặc trách về nghĩa trang quân đội Biên Hòa, thì hai anh cho biết trong cái chương trình dạ tiệc này thuần túy có tính cách họp bạn. Tuy vậy cũng xin nhắc lại rằng là Hội Biệt Động Quân đã tổ chức rất là thành công trong những cuộc quyên góp để tu bổ lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và theo anh Nguyễn Hào cho biết thì cũng không còn bao nhiêu mộ nữa, thì sẽ cố gắng thanh toán cho đến hết. Thì nhân đây, với tư cách là người lính Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin chúc cái đêm hội ngộ với chủ đề Bạc Màu Áo Trận của Hội Biệt Động Quân được thành công. Và cũng không quên quý vị nên xúc tiến thêm cái việc trùng tu lại nghĩa trang quân Hòa, nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và cũng thưa Nam Anh, trong một cái bản tin của Hội Võ Bị Florida thì tôi nhận được một cái tên như thế này, là của anh Lý Hải Vinh. Anh có viết một cái thơ trên diễn đàn của quân đội như thế này: anh đã rất là bực mình vì mình sống trong xã hội tự do dân chủ mà quyền tự do ngôn luận không được tôn trọng. Ý anh nói là về cái ban moderator của Hội Võ Bị Florida. Anh rất muốn tranh luận với ông Liên Trưởng Huấn, trưởng ban biên tập moderator, nhưng mà cả vũ lấp miệng em, bị đuổi ra khỏi Võ Bị Florida. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên mà bị kết án, là lần thứ ba để loại tôi ra khỏi Võ Bị Florida tức khắc. Và anh Lý Khải Vinh anh viết, anh rất là uất đức và anh rất mong có dịp để được tranh luận với lại Liên Trưởng Huấn khóa 19, trưởng ban moderator, để giải tỏa những cái thắc mắc của một hội viên ở trong diễn đàn. Thưa Nam Anh và một số quý vị ở trong trường hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam có nhờ tôi đọc lên một cái bản mà phải làm, tức là Hội Võ Bị IDC nhận đứng ra tổ chức một cái bữa tiệc cho năm khóa năm 2020, nhưng mà họ lại nói giờ mang danh tổng hội, thì cái đó theo với luật là không đúng với lại cái truyền thống của trường Võ Bị Việt Nam, vì cái đây chỉ có đại diện có năm khóa, còn cái tổng hội chính thức do anh Lưu Xuân Phước gồm có 15 khóa. Thành thử ra chúng tôi xin quý vị hãy không có tham gia cái hội này, cái dạ tiệc này, để chúng tôi cố gắng hợp nhất lại một cái tổng hội chính thức và một cái đại diện năm khóa thành một hội tổng hội duy nhất của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Đó là lời yêu cầu và hầu như tất cả các liên trưởng và những người khóa đàn em của chúng tôi yêu cầu như vậy. Và thưa Nam Anh, bây giờ tôi đã sẵn sàng ở trong câu hỏi thứ nhất của Nam Anh.
Dạ vâng. Theo tin tức thời sự thì ông nghĩ gì về những cái biến động vừa qua tại Hồng Kông?
Vâng, thưa Nam Anh, như thế này thì khi mà cái tin tức phản đối cái luật dẫn độ mà Hồng Kông muốn đưa ra để làm quà dâng cho ông Tập Cẩm Bình, thì chúng tôi được một liên trưởng khóa 12 là Lưu Vĩnh Lữ, ông đã phổ biến từng chi tiết một. Tức là qua cái cuộc biểu tình này thì phải nói rằng dân Hồng Kông rất là bình tĩnh và khôn khéo. Họ không để lộ ra các cái nhà lãnh đạo. Thí dụ như một người thiếu một cái mặt nạ để che hơi cay thì cứ một người cứ hô lên rồi từ từ cảm, tất cả mọi người hô lên thì tự động người đó sẽ có một cái mặt nạ. Và trong cái cuộc này đó thì đã khiến cho cái chính quyền Hồng Kông, cái bà chủ tịch ở Hồng Kông, bà không dám mang cái luật dẫn độ này ra nữa, và bà nói là hoãn lại vô thời hạn. Thì ông liên trưởng Lưu Vĩnh Lữ khóa 12 của chúng tôi, ông ấy nhân cái cơ hội này có những cái lời nhắn gửi về trong nước. Ông nói rằng chừng nào Việt Nam mới làm được như vậy, chúng ta Việt Cộng, Cộng sản họ chỉ đánh khi nào chúng ta để lộ cái đầu cho họ đắm. Còn ngược lại, cứ nếu dòng như Hồng Kông hiện tại cả triệu người mà không biết ai chỉ huy cả, thì đó là một cái điều mà chúng ta phải làm. Cũng như bây giờ chẳng hạn, nếu chúng ta không làm thì cứ tôi vừa mới đọc trên Internet là một người vừa vào đồn công an, ngày hôm sau đã có tin là người đó đã dùng dao cắt cửa cổ tự tử. Và với cái chế độ này, nếu mà chúng ta không tiếp tục, không đứng dậy như dân Hồng Kông, thì suốt đời chúng ta sẽ làm nô lệ cho Cộng sản. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, năm 1975 khi tôi đang ở nhà thì có một vị làm trong sở tình báo trung ương, ông có đến, ông nói như thế này. Ông đưa tất cả cái danh sách tướng lãnh của Việt Cộng và ông nói rằng không tìm thấy một cái ước muốn nào của họ ngoài trừ cái câu nói đầu môi chót lưỡi của họ là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, chứ còn những cái tham nhũng thì không có. Thì khi tôi nghe tin này đó thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, tôi rất là nghi ngờ. Nhưng mà sau thời gian nghiên cứu kỹ đó thì họ nói như thế này là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Và bây giờ quý vị thấy rằng tất cả những con cái của các đảng viên Cộng sản đều nắm những cái job vụ ở trong các cái chức vụ của chế độ. Thì nói như vậy là họ đã hy sinh một thế hệ để cho thế hệ sau tiếp tục ăn trên ngồi chốc và tham nhũng ở trong nước bây giờ nó như thế nào. Thì chắc chắn là Nam Anh và cũng quý vị cũng đã thấy. Thành thử ra bắt buộc người dân trong nước phải lợi dụng cơ hội này, bắt chước Hồng Kông đứng dậy đòi lại cái quyền làm người mà Thượng Đế đã trao cho dân tộc Việt Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Vâng, thưa với ông là kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 á, sắp tới rồi, thì ông có điều gì để mà chia sẻ với các hội đoàn quân đội trong vùng Hoa Thịnh Đốn mình không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, trước khi nói về bàn về một số hội đoàn quân đội và dân chính ở trong vùng thì xin phép tôi nhắc lại cái lịch sử cái ngày quân lực 19 tháng 6. Sau khi mà thành lập được xong, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương, rồi đến màn bầu cử tổng thống thì tướng Kỳ chạy một phe và tướng Thiệu chạy một phe và quân đội hầu như là sắp sửa trên đường tan rã. Thì trong một buổi họp cuối cùng thì ông tướng Lê Nguyên Khang, lúc đó là tổng trấn Sài Gòn Gia Định, kiêm tư lệnh vùng 3 chiến thuật, kiêm tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, nghĩa là một người có trong tay quá nhiều quân và quyền hành. Thì tướng Khang có nói trong cái phiên họp cuối cùng như thế này: trong quân đội thì thâm niên và cấp bậc là trước. Thành thử ra tôi đề nghị Thiếu tướng Kỳ đứng chung liên danh với Thiếu tướng Thiệu, Trung tướng Thiệu, để tạo một liên danh quân đội cho vững chắc. Và nếu hai ông mà không đứng chung lại thì chúng tôi bỏ ra về. Trước câu nói của một vị tướng ít nói mà nói câu nào chắc câu đấy, thì ông Kỳ bắt buộc phải đứng chung liên danh với Trung tướng Thiệu. Và do đó mà liên danh của Trung tướng Thiệu và Thiếu tướng Kỳ đã đắc cử vẻ vang. Thì nhắc đến vụ này để quý vị thấy rằng trong những lúc mà nguy hiểm nhất thì quân đội bắt buộc phải đứng lại. Thì trong cái sinh hoạt tại vùng Hoa Thịnh Đốn này thì tôi nhận thấy cái hội võ bị hội sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức hiện tại đây là một trong những hội đang dẫn đầu về cách tổ chức cũng như là cách sinh hoạt dưới quyền dưới anh hội trưởng là Lê Tiến Dũng. Anh làm việc rất là tận tình và có những cái mà xử thế rất đẹp lòng những niên trưởng ở trong vùng. Và sau những buổi tiệc thì anh đều có gửi thơ lên trên mạng. Cảm ơn tất cả những người tham gia cái đêm của hội sinh viên sĩ quan chỉ bị Thủ Đức. Và đến hội biệt động quân cũng là dưới sự cố vấn của Thiếu tướng Tất đã đi đúng đường hướng và đã đang làm coi như là một con chim đầu đàn cho các hội đoàn quân đội trong vùng này. Thì tôi mong rằng các cái hội mà chưa đi đúng và nhất là những hội mà ông hội trưởng đã nắm chức vụ này quá lâu, có người nắm tới 10 năm làm hết hội trưởng, tổng hội trưởng rồi tổ chức nữa, thì xin quý vị bước xuống để cho những người khác lên thì cái hội đoàn mới tiến được. Và thưa Nam Anh, trước khi tiếp chương trình đó, thì xin phép Nam Anh cho chúng tôi được nghe nhạc phẩm Biệt Động Quân Hành Khúc để thân tặng cho cái đêm truyền thống, đêm hội ngộ của Hội Biệt Động Quân với chủ đề là Bạc Màu Áo Trận. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, sau đây xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Biệt Động Quân Hành Khúc được gửi đến quý vị hợp ca sau đây.
Biệt Động Quân sắt,
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh đã cho lại cho chúng tôi nghe lại cái bản này. Và cái bản này thì năm 66 thì chúng tôi đã được nghe qua cái thời gian mà khóa 21 chúng tôi đi theo học khóa 28 rừng núi Sình Lầy tại Dục Mỹ. Và bây giờ thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa ông, thì truyền hình Thăng Trầm đó thì có một số quý vị trong đảng Kaki theo dõi thì có cho ý kiến là sao không có thấy cái gì có vẻ Thăng Trầm hết, thì ông có thể chia sẻ được không ạ?
Vâng, thì cái thứ nhất là phải nói là trong cái chương trình truyền hình với chủ đề Thăng Trầm đó là Minh Thúy đã edit tới 10 phút, trên nguyên tắc là chỉ có 8 phút, thành thử ra bắt buộc phải bỏ những cái chi tiết không gọi là quá dài đi. Thì hôm nay xin thưa với quý vị như thế này, là sau khi mà tôi chạy được hai chương trình võ bị cho hội võ bị ở vùng này và chương trình người lính Việt Nam Cộng Hòa, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thì có một vị trung úy ở Bộ Tổng Tham mưu và ông này cũng là hội viên của hội võ bị ở vùng này, ông viết thơ lên gửi cho chủ tịch cộng đồng, chủ tịch hội chiến sĩ và các cơ quan truyền thông cũng như là đài SPTN để ông nói rằng tôi không đủ tư cách để thực hiện cái chương trình người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là không đủ tư cách để đại diện cho người lính. Thì anh Võ Thành Nhân có đưa cái thư này lên để nhờ ký giả Phạm Trần giải quyết. Thì ông Phạm Trần với tư cách là cố vấn cho hội SPTNDC thì ông có viết nguyên văn như thế này: sau khi theo dõi cái chương trình người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do tôi phụ trách thì ông không thấy cái gì là đi ngược lại với chủ trương và chính sách của người lính cả. Thì do đó cái chương trình này nên để tiếp tục. Còn cái chuyện mà cái ông trung úy viết thư thắc mắc thì đó là cái chuyện nội bộ. Thì cũng nhân đây trong chương trình phát thanh này, tôi cũng xin cảm ơn ký giả Phạm Trần đã tạo cho tôi một cái cơ hội tiếp tục làm cái nhiệm vụ người lính truyền tin trong cái giai đoạn mà gọi là giờ thứ 25 này, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Nam Anh cũng còn cái thắc mắc nữa là ông phụ trách hai chương trình truyền hình, một cho hội võ bị và một cho người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sao bây giờ lại có một thôi? Thì ông có thể cho biết lý do được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cũng như thế này. Sau khi tôi chạy một thời gian hai cái chương trình như vậy đó thì có một điều là ông hội trưởng võ bị ông thấy là có thể làm được. Thì trong một phiên họp thì ông ấy tạo cho tôi một cái sự bực mình và tôi giả lại cái chương trình cho hội võ bị. Thì thưa Nam Anh, thì đúng theo như là người ta nói, cứ tưởng thấy người ta làm thì tưởng dễ, nhưng mà khi mà hội võ bị chính thức bắt tay vào việc thì được một thời gian rồi sau đó thì cái chương trình mà của hội võ bị đã đi vào vùng năm chiến thuật. Thưa Nam Anh có biết vùng năm chiến thuật ở đâu không ạ?
Dạ chắc giờ ông giải thích luôn ạ.
Vâng, tức là đưa vào nghĩa trang quân đội Biên Hòa để chôn luôn. Thành thử ra bây giờ hội vẫn chống, không có một cái chương trình nào, mặc dầu là anh Võ Thành Nhân vẫn dành cho hội một cái cơ hội để cho cái chương trình hội võ bị tiếp tục được phát hình.
Dạ vâng, và trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì ông còn những cái gì để mà tâm tình chia sẻ nữa không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, thì là một sĩ quan xuất thân từ trường Võ bị Quốc gia Việt Nam, thì một số quý vị tướng lãnh cũng như một số quý vị niên trưởng có yêu cầu tôi là phải làm thế nào nói lên được cái chính nghĩa của một cái tổng hội gồm 25 khóa và một cái gọi là không được ổn thỏa khi chỉ có 5 khóa mà cũng mang danh xưng là tổng hội. Thì thưa với quý niên trưởng và quý bạn là trong những chương trình kỳ tới tôi sẽ cố gắng để làm ra một cái chương trình tôi gọi là mở lại hồ sơ võ bị. Mục đích để làm gì? Để thưa quý vị là để làm sao hợp nhất lại chỉ có một tổng hội võ bị duy nhất, tại vì không có một cái gì gọi là ưng ý cho được khi một cái tập đoàn từ trước đến nay chỉ còn có trên dưới 5.000 người mà bây giờ tự nhiên lại 5 khóa đứng ra thành lập một cái tổng hội. thì nhất là lại có một cái dư âm là một người đang âm mưu để in lại cuốn theo dòng lịch sử của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thì đây không phải là một cái ý kiến hay, mà đây chỉ là vấn đề lợi nhuận về tài chính. Thì những người nào mà có cái tư tưởng là sẽ in lại cuốn lịch sử trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng thời gian, thì xin nghĩ lại, hãy để cho trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam nó sống với cái danh xưng của nó là cựu sinh viên sĩ quan, chứ không phải mỗi ngày mình làm nó một chia cách xa như vậy. Thì thưa Nam Anh, thì trong chương trình này thì tôi chỉ có những điều nhắn gửi như vậy với Nam Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa nghe chương trình Áo Trận Bạc Màu kỳ thứ 80 với ông Trần Quang Duật, thì chương trình đến đây là phải xin chia tay cùng quý vị. Ước mong rằng là nhất là các anh em chiến sĩ trong quân đội sẽ có một ngày quân lực sắp tới. Khi ngày quân lực tới thì chúng ta có dịp, có thời gian để nghĩ lại cái thời oanh liệt của chúng ta, và những người lính thì không bao giờ chết, phải không thưa quý vị? Vì vậy, Nam Anh xin được chia tay với ông Trần Quang Duật nơi đây và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Cũng xin thưa với lại quý đại bàng, quý liên trưởng và quý chiến hữu là nhân ngày quân lực này thì chúng ta đang ở tại một cái xứ sở tự do này. Nhưng cũng xin nhắc quý vị rằng còn rất nhiều anh em thương binh đang ở những giây phút cuối cùng trong bệnh viện mà không có đủ tài chánh để chữa trị. Và xin nghĩ đến những thương binh đang kẹt tại Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và quý chiến hữu đã đến với chương trình đặc biệt Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Xin trân trọng.
Bảo vệ cho quê hương, dù hiểm nguy khó khăn không sợ.